Tự do đầu tiên và cuối cùng. Bài số 28. Bàn về đau khổ. Người hỏi: ý nghĩa của sự đau khổ và sự phiền muộn là gì? Krishnamurti: khi bạn bị phiền muộn, khi bạn có đau khổ, ý nghĩa của việc đó là gì? Đau đớn thuộc thân thể có một ý nghĩa, nhưng có lẽ chúng ta có ý nói về sự đau khổ và sự phiền muộn thuộc tâm lý mà có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn ở những mức độ khác nhau. Ý nghĩa của đau khổ là gì? Tại sao bạn muốn tìm ra ý nghĩa của đau khổ? Không phải rằng nó không có ý nghĩa, chúng ta sẽ tìm ra. Nhưng tại sao bạn muốn tìm ra nó? Tại sao bạn muốn tìm ra tại sao bạn bị đau khổ? Khi bạn đặt câu hỏi đó cho chính bạn, tại sao tôi được bị đau khổ và đang tìm kiếm nguyên nhân của đau khổ, bạn không đang tẩu thoát khỏi đau khổ hay sao? Đọc lại. Tại sao bạn muốn tìm ra tại sao bạn đau khổ? Khi bạn đặt câu hỏi đó cho chính bạn, tại sao tôi đau khổ và đang tìm kiếm nguyên nhân của đau khổ, bạn không đang tẩu thoát khỏi đau khổ hay sao? Khi tôi tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ, tôi không đang lẩn tránh, không đang tẩu thoát khỏi nó, không chạy trốn khỏi nó hay sao? Sự kiện là tôi đang đau khổ, nhưng khoảnh khắc tôi đưa cái trí của tôi vận hành vào nó và nói, bây giờ tại sao? Thế là tôi đã xóa tan sự mãnh liệt của đau khổ. Nói cách khác, chúng ta muốn sự đau khổ được xóa tan, được loại bỏ, được gạt đi, được giải thích cho qua. Chắc chắn điều đó không đem lại sự hiểu rõ về đau khổ. Nếu tôi được tự do khỏi sự ham muốn thoát khỏi nó, vậy thì tôi bắt đầu hiểu rõ nội dung của đau khổ là gì. Đau khổ là gì? Nó là một xáo trộn ở những mức độ khác nhau, ở phần vật chất và những mức độ khác nhau của tầng ý thức bên trong, đúng chứ? Nó là một hình thức xáo trộn mà tôi không ưa thích. Nó là một hình thức xáo trộn gay gắt mà tôi không ưa thích. Người con trai của tôi bị chết. Tôi đã vây quanh cậu ấy bằng những hy vọng của tôi, hay vây quanh người con gái của tôi, người chồng của tôi, điều gì bạn mong ước? Tôi đã thăng hoa cậu ấy bằng tất cả những sự việc mà tôi muốn cậu ta là, và tôi đã giữ cậu ta như người đồng hành của tôi. Bạn biết không, tất cả loại sự việc đó. Bỗng nhiên cậu ta đi mất. Thế là có một xáo trộn, đúng chứ? Sự xáo trộn đó tôi gọi là đau khổ. Nếu tôi không thích đau khổ đó, vậy thì tôi nói, tại sao tôi lại đau khổ? Tôi thương yêu cậu ta nhiều lắm. Cậu ta đã là cái này, tôi đã là cái đó. Tôi cố gắng tẩu thoát trong những từ ngữ, trong những nhãn hiệu, trong những niềm tin, giống như hầu hết chúng ta đều làm. Chúng gây tác dụng như một loại thuốc giảm đau. Tôi không làm việc đó. Nếu tôi không làm việc đó, thì điều gì xảy ra? Đơn giản, tôi chỉ nhận biết được đau khổ. Tôi không chỉ trích nó, không bênh vực nó. Tôi đang đau khổ. Vậy thì tôi có thể theo dõi chuyển động của nó, đúng chứ? Vậy thì tôi có thể theo dõi toàn nội dung của nó có ý nghĩa gì? Tôi theo sát trong ý nghĩa cố gắng hiểu rõ cái gì đó. Nó có nghĩa gì? Đang đau khổ là gì? Không phải tại sao có đau khổ, không phải nguyên nhân của đau khổ là gì, nhưng điều gì đang thực sự xảy ra? Tôi không biết liệu bạn có thấy được sự khác biệt hay không. Vậy thì một cách đơn giản, tôi chỉ nhận biết được sự đau khổ, không phải như một tách rời khỏi tôi, như một người quan sát đang quan sát sự đau khổ. Nó là bộ phận của tôi, chính là tổng thể của tôi đang đau khổ. Lúc đó tôi có thể theo sát sự chuyển động của nó, thấy được nó dẫn dắt đến đâu. Chắc chắn nếu tôi làm được điều đó thì nó mở toang ra, đúng chứ? Vậy là tôi thấy rằng tôi đã nhấn mạnh vào cái tôi, chứ không phải vào người tôi thương yêu. Cậu ta chỉ được dùng để che đậy tôi. Cậu ta chỉ được dùng để che đậy tôi khỏi sự đau khổ của tôi, khỏi sự cô độc của tôi, khỏi sự bất hạnh của tôi. Vì tôi không là cái gì đó, nên tôi hy vọng cậu ta sẽ là cái gì đó. Việc đó đã không còn nữa. Tôi bị bỏ lại, tôi bị lạc lõng, tôi bị cô độc. Nếu không có cậu ta thì tôi không là gì cả. Thế là tôi khóc lóc. Không phải vì rằng cậu ta đã đi rồi, nhưng rằng tôi bị bỏ lại, tôi chỉ còn lại một mình. Muốn đến được mấu chốt đó phải khó khăn lắm, đúng chứ? Thật ra rất khó khăn để nhận ra điều đó, chứ không chỉ nói rằng tôi cô độc và làm thế nào tôi loại bỏ được cô độc đó, mà là một hình thức khác của tẩu thoát. Nhưng chỉ nhận biết được nó, ở cùng nó, thấy được chuyển động của nó. Đọc lại. Thật ra rất rất khó khăn để nhận ra điều đó, chứ không chỉ nói rằng tôi cô độc và làm thế nào tôi loại bỏ được cô độc đó, mà là một hình thức khác của tẩu thoát. Nhưng nhận biết được nó, ở cùng nó, thấy được chuyển động của nó. Tôi chỉ đang đưa ra điều đó như một ví dụ. Dần dần, nếu tôi cho phép nó mở toang khoáng đạt, tôi thấy rằng tôi đang đau khổ bởi vì tôi đang bị lạc lõng. Tôi đã bị hấp lực phải chú ý vào cái gì đó mà tôi không sẵn lòng nhìn nó. Một cái gì đó đang ép buộc tôi, khiến tôi phải miễn cưỡng thấy và hiểu rõ. Có vô số người giúp đỡ tôi giải thoát, hàng ngàn người tạm gọi là tôn giáo, với những niềm tin, những giáo điều, những hy vọng và những tưởng tượng của họ. Họ nói nó là nghiệp, nó là ý muốn của Thượng Đế. Bạn biết không, tất cả đang cho tôi một phương cách để tẩu thoát khỏi nó. Nhưng nếu tôi có thể ở lại cùng nó và không gạt nó khỏi tôi, không cố gắng che đậy nó hay phủ nhận nó, vậy thì điều gì xảy ra? Trạng thái của cái trí là gì? Của tôi là gì? Trạng thái cái trí của tôi là gì? Khi nó chỉ đang theo sát chuyển động của đau khổ. Đau khổ chỉ là một từ ngữ hay một thực sự? Nếu nó là một thực sự chứ không phải chỉ là một từ ngữ, vậy thì từ ngữ không có ý nghĩa vào lúc này. Vậy thì chỉ có cảm giác đau khổ mãnh liệt. Liên quan đến cái gì? Liên quan đến một hình ảnh, đến một trải nghiệm, đến cái gì đó mà bạn có hay không có. Nếu bạn có nó, bạn gọi nó là vui thú. Nếu bạn không có nó, bạn gọi nó là đau khổ. Vì vậy, đau khổ phiền muộn liên quan đến cái gì đó. Liệu cái gì đó chỉ là một từ ngữ hay là một thực sự? Đó là khi phiền muộn hiện diện, nó hiện diện chỉ trong liên quan đến cái gì đó. Nó không hiện diện một mình, thậm chí như sợ hãi không thể hiện diện một mình, nhưng chỉ trong liên quan đến cái gì đó, đến một cá thể, đến một biến cố, đến một cảm giác. Lúc này bạn đã nhận biết được đau khổ. Liệu đau khổ đã tách rời bạn và vì vậy bạn chỉ là người quan sát mà nhận biết được sự đau khổ, hay đau khổ đó là bạn? Đọc lại. Lúc này bạn đang nhận biết được đau khổ. Liệu đau khổ đã tách rời bạn và vì vậy bạn chỉ là người quan sát mà nhận biết được đau khổ, hay liệu đau khổ đó là bạn? Khi không còn người quan sát đó đang đau khổ, khi không còn người quan sát đang đau khổ có khác biệt với bạn không? Bạn là đau khổ, phải không? Bạn không tách rời khỏi đau khổ, bạn là đau khổ. Điều gì xảy ra? Khi không có đặt tên, không có tặng cho nó một cái tên và vì vậy gạt nó đi, bạn chỉ là đau khổ đó, cảm giác đó, ý thức khôn cùng đó. Khi bạn là cái đó, điều gì xảy ra? Khi bạn không đặt tên nó, khi không có sợ hãi liên quan đến nó, liệu trung tâm có liên quan đến nó? Nếu trung tâm có liên quan đến nó, vậy thì nó sợ hãi đau khổ. Vậy thì nó phải hành động và làm cái gì đó về đau khổ. Nhưng nếu trung tâm là đau khổ, vậy thì bạn làm gì? Không có gì phải được làm, đúng chứ? Không có gì phải được làm, đúng chứ? Nếu bạn là đau khổ và bạn không đang chấp nhận nó, không đang đặt tên nó, không đang gạt nó đi, Nếu bạn là đau khổ đó, điều gì xảy ra? Vậy thì bạn nói, bạn đau khổ à? Chắc chắn một thay đổi cơ bản đã xảy ra. Vậy thì không còn tôi đau khổ, bởi vì không có cái trung tâm để đau khổ. Và trung tâm đau khổ bởi vì chúng ta đã không bao giờ tìm hiểu trung tâm là gì. Chúng ta chỉ sống từ từ ngữ sang từ ngữ, từ phản ứng qua phản ứng. Chúng ta không bao giờ nói, hãy cho tôi xem thử cái sự việc đau khổ đó là gì. Chúng ta không thể thấy bằng cách ép buộc, bằng cách kỷ luật. Bạn phải nhìn ngắm đầy hứng thú bằng hiểu rõ tự phát. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng cái sự việc chúng ta gọi là đau khổ phiền muộn, cái sự việc mà chúng ta lẩn tránh và kỷ luật, tất cả đều tan biến. Nếu tôi không có sự liên hệ với sự kiện như phía bên ngoài của tôi, thì vấn đề không hiện diện. Nhưng khoảnh khắc tôi thiết lập một liên hệ với nó phía bên ngoài của tôi, thì vấn đề hiện diện. Chừng nào tôi còn coi đau khổ như cái gì đó phía bên ngoài, như tôi đau khổ bởi vì tôi mất người em gái của tôi, bởi vì tôi không có tiền bạc, bởi vì điều này hay đầu kia. Đọc lại. Chừng nào tôi còn coi đau khổ như cái gì đó phía bên ngoài, như tôi đau khổ vì tôi mất người em của tôi, bởi vì tôi không có tiền bạc, bởi vì điều này hay điều kia. Tôi đã thiết lập một liên hệ với nó, và liên hệ đó là ảo tưởng. Nhưng nếu tôi là sự việc đó, nếu tôi thấy sự kiện, vậy thì toàn sự việc được thay đổi, tất cả nó có một ý nghĩa khác hẳn. Vậy thì có chú ý tổng thể, chú ý hòa hợp, và vấn đề được chú ý hoàn toàn, được hiểu rõ và được tan biến, và thế là không còn sợ hãi, và thế là từ ngữ đau khổ không hiện diện. Hết bài.